chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, các nhà khảo cứu tại Đại học Virginia khám phá rằng đa số mọi người đều thấy độ dốc của ngọn đồi trước mặt cao hơn sự thật, nhất là khi họ mệt mỏi hoặc đang mang gánh nặng. Khi được yêu cầu ước lượng độ dốc sườn đồi, những người được hỏi luôn luôn ước lượng sai, cho đường dốc 10 độ thành 30 độ và đường dốc 5 độ lên gần 20 độ. Ít có ai tin là họ tính sai nhiều như vậy. Trong cuộc sống hàng ngày, khi chúng ta mang gánh nặng và kiệt sức, thì chỉ một vấn đề nhỏ cũng có thể dường như quá lớn, không thể giải quyết được. Khi gặp thử thách trong cuộc sống, chúng ta thường thất vọng và ngồi dưới chân ngọn đồi, cho rằng đường đi lên quá cao đối với chúng ta. Đó là lý do chúng ta cần sự nâng đỡ từ lời Chúa. Nhờ đó, chúng ta hướng sự chú ý của mình lên Đức Chúa Trời là đấng không bao giờ mệt mỏi và luôn biết nhu cầu của chúng ta. Lời Thánh Kinh trong sách Ê-sai chương 40 câu 28 và câu 29 chép: Đấng dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi, chẳng mệt, sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Với sức lực của Chúa, chúng ta có thể thắng hơn bất kỳ ngọn đồi khó khăn nào trong cuộc sống.
Tạ ơn Thiên Chúa, đấng ban một ngày còn hóa vui, được cha ban phước từng giờ phút trong ơn lành cha, càng thêm tươi mới nhìn lên Thiên Chúa yêu thương. Đời không phiêu lãng nữa khi lòng trọn dân Chúa tôi.
vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Sức Sống Mới, nhạc và lời Châu Hồng Sơn. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, theo dương lịch, ngày thứ Tư 23 tháng 9 là Thu Phân, là ngày mà khoảng thời gian có ánh sáng mặt trời và thời gian không có ánh sáng dài bằng nhau. Mặc dù thời tiết vẫn còn nóng bức, nhưng chúng ta sẽ dần dần bước vào mùa thu với thời tiết dễ chịu hơn và với khí trời mát dịu. Cây cối thay màu, đổi lá, khiến tâm hồn con người cũng cảm thấy rung động ít nhiều giữa đời sống máy móc. Nếu thiên nhiên không có những thay đổi thì đời sống thật nhàm chán. Chính nhờ những đổi thay của bốn mùa, tám tiết mà đời sống của con người thêm ý nghĩa. Đời sống con người chúng ta cũng vậy, luôn luôn có những đổi thay mà nhiều khi chúng ta thấy khó chấp nhận. Khó chấp nhận vì những đổi thay đó không nhiều thì ít, luôn luôn để lại trong chúng ta một cảm giác buồn bã nuối tiếc nào đó. Có người đã nói, những thay đổi, dù là những thay đổi mà ta mong muốn nhất, đều để lại trong chúng ta một cảm giác buồn rầu. Bạn có cảm giác đó giữa lúc giao mùa này không? Thời tiết thay đổi và những đổi thay trong đời sống khiến chúng ta muốn dừng lại và suy tư về đời sống. Điều đáng buồn là giữa xã hội máy móc và giữa những đòi hỏi của đời sống, chúng ta đã không có thời giờ để dừng lại. Và rồi hết ngày này sang ngày khác, hết tháng nọ đến tháng kia, một năm nữa lại trôi qua, cuộc đời của chúng ta ngắn lại và chúng ta thấy mình chẳng làm được gì. Trong một vài phút ngắn ngủi của chương trình phát thanh hôm nay, dù biết rằng bạn bận rộn rất nhiều, tôi muốn mời bạn dừng chân, suy nghĩ một ít về đời sống và tìm cho mình một hướng đi để đời sống có ý nghĩa hơn giữa những đổi thay của cuộc sống. Trước hết, chúng ta cần biết rằng, dù cuộc sống đổi thay, có một điều không bao giờ thay đổi, đó là Đức Chúa Trời, Thiên Chúa, đấng tạo dựng chúng ta. Bằng chứng rõ ràng nhất của điều này chính là những thay đổi trong vũ trụ vạn vật. Bốn mùa, tám tiết thay đổi, điều đó chứng tỏ Thiên Chúa vẫn cầm quyền tể trị, cai quản và điều khiển mọi sinh hoạt của vũ trụ. Quả đất chúng ta nằm trong thái dương hệ và vận chuyển theo đúng quỹ đạo Thiên Chúa đã định đặt từ ngàn xưa. Chúng ta thường nói, ngày mai trời lại sáng. Điều này cho thấy tính cách bất biến của Thiên Chúa. Dù cuộc đời thay đổi, dù núi dời đồi chuyển, Thiên Chúa không bao giờ thay đổi. Chính nhờ tính cách bất biến của Thiên Chúa mà chúng ta có thể tiếp tục sinh tồn. Thánh Kinh ghi lời Thiên Chúa phán dạy như sau. Dù núi dời, dù đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi. Lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển, Chúa hằng hữu là đấng thương xót ngươi phán vậy. Như vậy, chẳng những Thiên Chúa là đấng không thay đổi, tình yêu của Ngài đối với chúng ta cũng không bao giờ thay đổi. Thánh Kinh dạy, Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Có bao giờ bạn suy nghĩ đến tình yêu Thiên Chúa dành cho bạn không? Có thể chúng ta không biết, chúng ta không cảm nhận, nhưng Thiên Chúa lúc nào cũng yêu thương chúng ta như cha đối với con. Tác giả Thánh Vịnh thứ 103 nói rằng, Chúa hằng hữu thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy, vì Ngài biết chúng tôi nắng nên bởi giống gì. Ngài nhớ lại rằng, chúng tôi bằng bụi đất. Đây là lối nói văn vẽ của nhà thơ, cho thấy Thiên Chúa yêu thương con người chúng ta, vì Chúa thấy rõ tính cách mong manh của đời sống con người. Thiên Chúa biết rằng chúng ta chỉ là cát bụi sẽ trở về với cát bụi, và chúng ta cần tình yêu của Ngài để sống còn và sống một cuộc đời có ý nghĩa. Thiên Chúa đã thể hiện tình yêu của Ngài trong cái chết thay thế của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa đã chết để chuộc tội cho chúng ta. Chúng ta mới là những người đáng chết, nhưng Thiên Chúa đã chịu chết thay cho chúng ta. Chỉ cần đặt đức tin nơi Chúa là chúng ta kinh nghiệm được tình yêu đời đời của Ngài. Thiên Chúa yêu thương và quan tâm đến mỗi chúng ta. Ngài biết nhu cầu lớn nhất của con người chúng ta không phải là cơm ăn áo mặc, nhưng là mối tương quan tốt đẹp với chính Ngài, là Đấng đã tạo dựng chúng ta, Đấng đã ban cho chúng ta sự sống, hơi thở và tất cả những gì mà ta đang có. Làm con mà thiếu tình thương của người cha thì đời sống thật thiếu ý nghĩa. Thiên Chúa là cha, Ngài lúc nào cũng yêu thương chúng ta và chỉ trông mong chờ đợi chúng ta quay lại với Ngài. Phúc âm hay tin mừng này được rao giảng cũng chỉ với mục đích đó. Đó là kêu gọi mọi người quay trở lại với Thiên Chúa, tiếp nhận tình yêu của Ngài như đứa con hoang đàng trở lại với mái ấm gia đình, với người cha thân yêu. Có thể chúng ta cho rằng mình không phải là đứa con hoang đàng đó, cho nên không cần phải quay lại. Nhưng thực tế của vấn đề là, tất cả mọi người đều có tội. Con người chúng ta do Thiên Chúa tạo dựng, nhưng chúng ta đã phủ nhận Ngài, không tôn thờ Ngài. Nhưng Thiên Chúa thì lúc nào cũng yêu thương chúng ta, luôn luôn trông mong chờ đợi chúng ta quay bước. Hôm nay, trong những ngày chuyển mùa, ước mong bạn cũng chuyển mình, đặt lại vấn đề. Ai đã tạo dựng nên mình? Ai đã ban cho mình sự sống, hơi thở và tất cả những gì mà mình đang có? Khi từ giã cõi đời này và trở về với cát bụi, linh hồn chúng ta sẽ đi về đâu? Tất cả chúng ta đều biết, chết rồi không phải là hết. Sâu kín trong tâm hồn, chúng ta đều biết có đời sau, có thưởng phạt, có đời sống sau sự chết, mà quyết định của chúng ta hôm nay sẽ ảnh hưởng đến cả cõi vĩnh hằng. Thiên Chúa là người cha thương yêu, vẫn đêm ngày trông mong chúng ta quay trở lại với Ngài. Như vậy, chúng ta đã thấy Thiên Chúa không thay đổi, tình yêu của Ngài không thay đổi. Nhưng còn một điều nữa không bao giờ thay đổi, đó là đức thành tín của Thiên Chúa. Thánh Kinh dạy, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, đức thành tín của Ngài lớn lắm. Mỗi buổi sáng, khi thức dậy là chúng ta có một ngày mới nguyên vẹn. Sáng hôm sau, Thiên Chúa lại ban cho chúng ta một ngày mới khác. Mỗi ngày là một món quà mới Thiên Chúa ban cho con người. Bạn có thấy điều đó không? Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, đức thành tín của Ngài lớn lắm. Vạn vật thay đổi, lòng người thay đổi, nhưng Thiên Chúa không bao giờ thay đổi, tình yêu của Ngài không thay đổi, và Ngài luôn luôn giữ lời hứa của Ngài. Chúa hứa rằng, ai đến với Chúa, Chúa không bao giờ bỏ ra ngoài. Chúa hứa, ai đến với Ngài sẽ không còn khao khát điều gì nữa. Chúa hứa tha tội và ban cho chúng ta an nghỉ thật sự. Tất cả những bối rối, nặng nhọc và sầu tư trong đời sống đều từ tội lỗi mà đến. Tội lỗi đã làm nghẽn mối tương giao giữa con người với Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã giáng trần, chịu chết thế cho con người, lãnh bản án thay thế cho con người để mở lại con đường. Con đường đã mở, nhưng chúng ta có chịu đi trên con đường sự sống đã rộng mở đó hay không? Bạn thân mến, chúng ta đã bước vào mùa thu, mùa của nhiều thay đổi. Có lẽ chúng ta cũng thấy lòng mình chùng xuống trước những thay đổi của vạn vật và đất trời. Vạn vật thay đổi, đất trời thay đổi. Nhưng hãy nhớ, Thiên Chúa không bao giờ thay đổi, tình yêu của Ngài dành cho chúng ta không bao giờ thay đổi, và đức thành tín của Chúa cũng vậy. Lúc nào, Chúa cũng mong chờ chúng ta quay trở lại với Ngài. Nếu có một điều gì cần thay đổi trong lúc này, đó chính là tâm hồn của chúng ta, tấm lòng của chúng ta, hướng đi của đời sống chúng ta. Thiên Chúa đã tạo thay đổi để nhắc chúng ta về những thay đổi cần thiết trong đời sống. Bạn có chịu thay đổi để đáp ứng lại tiếng mời gọi của Thiên Chúa hay không? Ăn năn chính là thay đổi cần thiết nhất, vì nó có nghĩa là chúng ta phải đổi hướng để quay trở lại với Thiên Chúa yêu thương, nhân từ, là nguồn của tình yêu và là Đấng không bao giờ thay đổi. Mùa thu đã đến, vạn vật đất trời đã thay đổi. Bạn có thay đổi nào trong đời sống của mình hay không?
Những lúc đau thương tâm hồn, bốn hướng mây sâu buông, biết bao thứ thanh lo buồn khiến cho lệ tuôn. Đến với Giê-xu muôn đời, chính cho tôi nghỉ ngơi. trên Giê-xu tôi. Lúc khó khăn gây đau buồn, yếu đuối lo sợ luôn, có nơi nương náu tâm hồn, Giê-xu tình thương.
Vừa nghe ca khúc Nương Náu Tâm Hồn, lời Việt Vĩnh Phúc do Mai Hương trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành. Thưa quý vị, Kinh Thánh ghi lại những nguyên tắc Đức Chúa Trời ban để giúp con người có đời sống bình an, hôn nhân được hạnh phúc bền lâu. Những nguyên tắc này thật cần cho chúng ta ngày nay, vì chúng ta phải đối diện với làn sóng tội lỗi về mặt luân lý, đạo đức. Làn sóng này đang lan tràn vào gia đình, vào tâm trí chúng ta và con cháu chúng ta. Ước mong những điều chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị xây dựng hôn nhân tốt đẹp và gia đình vững mạnh. Dựa vào quyển sách tựa đề 10 giới răn cho hôn nhân của mục sư Ed Young ở tại Texas. Trong các tuần qua, chúng tôi đã trình bày những nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc thứ nhất, vợ chồng không ích kỷ nhưng quan tâm đến phúc lợi của nhau. Thứ hai, dứt khoát khỏi những ràng buộc và thói quen của thời độc thân để thật sự hiệp một với vợ, với chồng mình. Nguyên tắc thứ ba mà chúng tôi đã trình bày là quyết tâm giúp nhau tránh cám dỗ về mặt tình dục dưới mọi hình thức, trong mọi hoàn cảnh. Và nguyên tắc thứ tư, dành thì giờ trò chuyện, chia sẻ buồn vui để vợ chồng không ngăn cách nhưng hiểu nhau, thông cảm nhau. Thật ra vợ chồng nào cũng muốn có thì giờ cho nhau để chia sẻ, lắng nghe. Nhưng có nhiều lý do khiến vợ chồng không thể trò chuyện với nhau. Những lý do này đến từ bên ngoài cũng như từ bên trong. Lý do thứ nhất là vì quá bận rộn với công việc. Vì phải mua nhà, mua xe, phải có bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe. Vì cần có tiền cho con cái học hành. Có người thì vì muốn giúp cha mẹ, anh chị em ở quê nhà. Nên cả vợ và chồng đều phải đi làm. Vì những bận rộn của công việc, những trách nhiệm phải chu toàn hàng ngày, vợ chồng không còn thì giờ trò chuyện, chia sẻ với nhau những điều mình suy nghĩ trong lòng. Và vì vậy dần dần cảm thấy xa cách nhau. Lý do thứ hai khiến vợ chồng không trò chuyện với nhau là vì phải dành thì giờ cho con cái. Theo Kinh Thánh dạy, con cái là phần thưởng, là cơ nghiệp Chúa ban. Con cái đúng là niềm vui, là ơn phước Chúa ban cho đời sống của người có gia đình. Nhưng con cái cũng thêm cho đời sống chúng ta những trách nhiệm to lớn. Nuôi dạy con nên người là trách nhiệm vô cùng quan trọng mà Chúa giao cho chúng ta trong đời tạm này. Cha mẹ là người chính yếu, nuôi con, dạy con, ít nhất là trong 18 đến 20 năm đầu. Từ khi con chào đời, cho đến khi con nên người trưởng thành. Có người phải lo cho con lâu hơn nữa. Vì thế, có thể nói, con cái là yếu tố lớn nhất khiến vợ chồng bận rộn, không còn thì giờ chăm sóc nhau, trò chuyện với nhau. Nhất là khi đứa con mới ra đời. Những vợ chồng trẻ có con nhỏ đều kinh nghiệm điều này. Không gì khiến cho vợ chồng bận rộn hơn là chăm sóc những đứa con mới sinh. Tuy nhiên, khi con còn nhỏ, chúng ta bận rộn nhiều với con, phải dành nhiều thì giờ cho con. Nhưng khi con bắt đầu lớn, trách nhiệm của chúng ta cũng lớn theo. Khi con là em bé, chúng ta phải chăm sóc ngày đêm về mọi mặt. Con lớn hơn, cha mẹ lại phải dạy con học ăn, học nói, học cư xử với người chung quanh. Khi con đến tuổi đi học, cha mẹ phải hướng dẫn để con là người học trò tốt, biết lo làm bài, học bài, biết cách cư xử với bạn bè. Rồi khi con đến tuổi thanh thiếu niên, cha mẹ không phải chăm sóc những chuyện nhỏ nhặt như lúc còn nhỏ, nhưng phải dạy con về mặt đạo đức, về mặt đức tin, phải dành nhiều thì giờ với con để hướng dẫn con tránh những cám dỗ trong đời sống, tránh những bạn bè xấu, vân vân. Thưa quý vị, khi các con càng lớn, trách nhiệm của chúng ta không giảm đi mà lại gia tăng. Nhu cầu của các con lớn không dễ đáp ứng như khi con còn nhỏ, mà trái lại càng khiến cha mẹ mất nhiều thì giờ hơn, nhức đầu hơn, lo lắng nhiều hơn. Nhất là với những đứa con trong tuổi thiếu niên, khi các em có nan đề cần cha mẹ quan tâm hướng dẫn, nếu cha mẹ không dành thì giờ để giúp con, các em có thể gặp nguy hiểm hoặc bị hư hỏng. Những cha mẹ biết rõ điều này thường sẵn sàng gác bỏ nhu cầu của riêng mình, bỏ qua thì giờ dành cho nhau để lo cho con cái trước. Chính vì vậy mà những vợ chồng có con nhỏ hoặc con trong tuổi thiếu niên thường không còn thì giờ cho nhau. Chúng tôi nói lên điều này để chúng ta thấy rõ vấn đề và cố gắng sắp xếp thế nào để vợ chồng vẫn có thì giờ cho nhau. Nếu trong lúc các con còn nhỏ vì lo cho con, vợ chồng không quan tâm dành thì giờ xây dựng cho tình yêu vợ chồng được thắm thiết. Khi con lớn lên và phải từ giã cha mẹ để có đời sống riêng, đi học xa hoặc lập gia đình riêng, chúng ta sẽ thấy buồn vì hụt hẫng, trống vắng. Không những thế, lúc đó vợ chồng thấy khó thông cảm, gần gũi vì không quen trò chuyện, chia sẻ tâm tình với nhau. Lúc đó tình cảm vợ chồng cũng dễ phai nhạt. chúng ta dễ chán nhau, cảm thấy không cần đến nhau nữa, và hôn nhân sẽ bước vào giai đoạn lạnh nhạt, nhàm chán, dễ dàng đi đến đổ vỡ. Vì vậy, khi các con còn nhỏ, dù phải lo cho con nhiều, vợ chồng chúng ta cần cố gắng sắp xếp thế nào để có thì giờ cho nhau, trao đổi tâm tình, trò chuyện với nhau thường xuyên để giữ cho tình cảm vợ chồng được đậm đà, thắm thiết. Thưa quý vị, ai cũng biết rằng khi vợ chồng thường xuyên trò chuyện, chia sẻ tâm tình, sẽ hiểu nhau, thông cảm và gắn bó với nhau. Tuy biết vậy, nhưng vẫn có những vợ chồng không trò chuyện với nhau. Ngoài hai lý do vừa trình bày là quá bận rộn với công việc và phải dành thì giờ lo cho con cái, còn có một lý do khác khiến vợ chồng không trò chuyện với nhau, đặc biệt là trong nếp sống hiện đại ngày nay. Đó là vì những phương tiện truyền thông hiện đại, những hình thức giải trí. Máy phát thanh, truyền hình, máy điện thoại, điện toán, iPad, iPhone, v.v. Tất cả những dụng cụ này đều cần thiết. Nó giúp chúng ta học hỏi những điều mới mẻ trên thế giới, giúp trao đổi thông tin cho mọi người cách nhanh chóng. Nhưng nếu không cẩn thận hoặc không có kỷ luật khi sử dụng, những tiện nghi hiện đại này sẽ cướp mất thì giờ yên tĩnh, riêng tư để vợ chồng tâm tình trò chuyện với nhau. Mỗi ngày quý vị xem TV, làm việc với máy điện toán bao nhiêu giờ đồng hồ? Quý vị nói điện thoại với bạn bè bao nhiêu phút mỗi ngày? Có nhiều người đã lớn nhưng vẫn thích chơi trò chơi điện toán, hoặc lúc nào cũng dùng iPad, iPhone. Có người đi làm về là mở TV lên, xem hết mục này đến mục khác, hoặc theo dõi những trận banh dài 3-4 tiếng đồng hồ cho tâm trí thư giãn sau một ngày dài làm việc. Ngày nay còn có những ông chồng vào mạng lưới điện toán suốt đêm, tìm kiếm những điều không tốt mà mình ham thích, say mê và bị thu hút đến nỗi không quan tâm đến vợ con nữa. Thưa quý vị, sử dụng những phương tiện truyền thông này quá nhiều rất là nguy hiểm. Nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa ta với người chung quanh, nhất là với vợ, chồng, là người chúng ta cần dành thì giờ quan tâm, chăm sóc, chia sẻ mọi điều. Quý vị có đang bị cuốn hút vào những điều chúng tôi vừa nêu không? Để biết mình có ghiền xem TV, có mê vào mạng lưới điện toán hay không, chúng ta hãy thử vài ba ngày không xem TV, không đọc thông tin trên mạng, không chơi trò chơi trong máy điện toán. Nếu tránh sử dụng những máy móc này vài ngày thấy quá lâu, không chịu nổi, thì có thể lắm là chúng ta đã quá tùy thuộc vào những điều này. Và cũng có thể lắm là đã lâu, vợ với chồng cũng như cha mẹ và con cái trong gia đình không trò chuyện với nhau. Thưa quý vị, nguyên tắc chưa dạy mà chúng ta cần áp dụng là mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác. Trích thư Côrintô thứ nhất chương 10, câu 23 và 24. Chữ mọi sự trong các câu này không nói về những điều sai quấy, tội lỗi, nhưng chỉ về những điều tốt, hữu ích trong đời sống. Những việc chúng ta thường làm như ăn uống, nghỉ ngơi, chơi đùa, làm việc, giải trí, học hành, v.v. là điều tốt. Tương tự như vậy, xem TV, nghe nhạc, đi câu cá, tập thể dục, điện thoại cho bạn bè, làm vườn, nấu ăn cũng là điều tốt nên làm. Nhưng khi làm những điều này, chúng ta cần đặt 3 câu hỏi liên quan đến nguyên tắc mà sứ đồ Phao-lô đã nêu. Câu hỏi thứ nhất, điều tôi làm có thật sự ích lợi không? Câu hỏi thứ hai, điều tôi làm có nêu gương tốt không? Và câu hỏi thứ ba chúng ta cần đặt ra là, điều đó có làm chủ đời sống tôi không? Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Lòng tôi yêu mến Chúa, bèn lòng yêu Chúa không phai. Dù đường đời trông gai, nguyện son sắc đi theo Ngài. Dù xa tăng cám dỗ, lòng tôi đâu dám đứng sai. Trọn đời theo Giê-xu, dù khó khăn không thay rời. Biển khơi dần bão tố, ngàn muôn lớp sóng vô sầu. Vừa qua chung bóng chiến, dù cho nước mắt rơi màu. Lòng thêm yêu mến Chúa, vì Ngài đã mến yêu tôi. Ngài hằng đi bên trong đời, lòng tôi yêu mến Chúa, vẹn lòng yêu Chúa không phai. Dù đường đời trông gai, nguyện son sắc đi theo Ngài. Dù xa tăng cao sâu, lòng tôi đâu dám đứng sai. Trọn đời theo Giê-xu, thời gian bao tố, ngàn muôn lớp sóng xô xao. Vừa qua chung bóng chiến, dù cho nước mắt rơi màu. Lòng thêm yêu mến Chúa, vì Ngài đã mến yêu tôi. Ngài hằng đi bên tôi, mỗi bước gian nan trong đời.
Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Người yêu ta chăng, do mục sư Samuel Ông Hiền trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời trong sách Giăng đoạn 21, từ câu thứ 15. Khi ăn rồi, Đức Chúa Giêsu phán cùng Simon Phi-rơ rằng: Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Phi-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta. Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc. Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Quả thật, ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi. Nhưng khi ngươi già sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn. Ngài nói điều đó chỉ về Phi-rơ sẽ chết cách nào đặng sáng danh Đức Chúa Trời. Và sau khi đã phán như vậy, Ngài lại rằng: Hãy theo ta. Tôi xin đọc vài câu kinh thánh làm căn bản cho bài giảng hôm nay. Ở trong thơ văn thứ nhất đoạn 2, câu thứ 15 và 16. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Thưa quý vị, tôi muốn thưa với quý vị, như lời Chúa đã hỏi ông Phi-rơ, ngươi yêu ta chăng? Tình yêu thương là một trong những điều cần yếu nhất trong loài người. Chúng ta sống còn không những nhờ có cơm, gạo, nhờ có thức ăn, nước uống, nhưng mà chúng ta cũng phải có phần tình cảm nữa. Trong Thế chiến thứ hai, người Đức đã thí nghiệm. Họ để những con khỉ nhỏ trong một cái lồng. Những con khỉ này, dầu nó đã 1-2 tháng rồi, có thể tự sống được rồi. Và họ để trong lòng đó những con khỉ mẹ bằng dây kẽm gai, tức là họ lấy dây kẽm gai họ cuốn lại, họ làm như là con khỉ mẹ vậy. Và khi những con khỉ con này đụng đến những con khỉ mẹ đó thì bị những cái kẽm gai đó đâm đau và nó xích ra, nó không có dám tới gần nữa. Còn một chuồng khác thì họ cũng nuôi những con khỉ con đó, nhưng mà với những con khỉ mẹ thật. Sau một thời gian thì họ thấy như thế này. Họ thấy rằng dầu cái phía bên cái chuồng nuôi những con khỉ con có những con khỉ mẹ giả bằng dây kẽm gai đó được nuôi đầy đủ sữa và các thức ăn, nhưng mà nó ốm yếu và hơn phân nửa nó chết dần. Còn bên chuồng mà có khỉ mẹ thì sống một cách bình an và trống lớn. Đó là đối với loài khỉ, thì họ thấy rằng thật sự các con khỉ con cũng cần sự âu yếm, bồng ẩm của khỉ mẹ. Đối với con người thì họ cũng thấy như thế này. Những trẻ thơ sinh mà được cha hay mẹ hát hay nói chuyện, và đọc cho chúng nghe hoặc là nói chuyện, thì các đứa nhỏ đó mau lớn hơn là các em mồ côi. Thưa quý vị, tình yêu thương là một cái mối dây tình cảm lạ lùng. Nó là căn bản của một gia đình. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta yêu thương Chúa Giêsu, chúng ta thờ phượng Ngài vì chúng ta yêu thương Ngài, vì Chúa đã yêu thương chúng ta trước, Chúa đã chịu chết thế chúng ta trên thập tự giá. Vì cái đó, chúng ta yêu thương Chúa. Nhưng mà, đôi khi lần hồi, tình yêu thương đó bị phai mờ, mình không biết. Lời Chúa phán hỏi sứ đồ Phi-e-rơ, ngươi yêu ta chăng? Lần thứ nhất, Chúa hỏi, ngươi yêu ta chăng? Trong đoạn kinh thánh này, trong tiếng Việt hay tiếng Anh, nó cùng một chữ yêu hay love. Nhưng mà trong tiếng Hy Lạp, thì hai những cái câu này dùng hai chữ khác nhau. Khi Chúa hỏi, ngươi yêu ta chăng? Thì chữ yêu mà Chúa dùng đây đó là chữ agape. Agape có nghĩa là tình yêu thương tuyệt đối, tình yêu thương không điều kiện từ nơi Chúa cứu thế yêu thương con người. Còn khi ông Phi-e-rơ trả lời lại Chúa, Chúa biết con yêu Chúa, thì chữ yêu mà ông Phi-e-rơ trả lời đây được dịch là phileo, có nghĩa là kính mến Ngài, không phải là tình yêu agape. Vì cái đó lần thứ hai, Chúa cũng dùng cái từ ngữ con có agape ta không? Có yêu thương ta bằng tình yêu tuyệt đối mà ta yêu thương con không? Lần thứ hai, ông Phi-e-rơ cũng trả lời, con kính mến Ngài. Và lần thứ ba, Chúa dùng cái chữ mà ông Phi-e-rơ trả lời. Chúa dùng, nếu mà dịch theo bản diễn ý mới thì có thể dịch như thế này. Phi-e-rơ, ngươi chỉ kính mến tôi, kính mến ta thôi sao? Ngươi chỉ kính mến ta thôi sao? Lúc bây giờ, ông Phi-e-rơ giật mình. Vì biết rằng, ông đã chối Chúa ba lần, và đây là lần thứ ba Chúa hỏi. Và ông đổi, thay vì dùng chữ Phi-e-rơ, thì ông lại dùng chữ Agape. Lại Chúa, con Agape Ngài. Có nghĩa là con yêu mến Chúa, như tình yêu thương Chúa đã yêu con. Lần thứ nhất, khi Chúa hỏi ông Phi-e-rơ, ngươi có agape ta chăng? Thì ông Phi-e-rơ trả lời, con kính mến Ngài. Do vậy, Chúa cũng giao cho ông cái chức vụ, hãy chăn chiên con ta. Trong câu thứ 15, có chữ chiên con, tức là những con chiên còn nhỏ đi theo mẹ đó. Những điều này cũng dạy cho chúng ta biết rằng, trong đời sống của quý ông bà anh chị em, có gia đình, có con cái, thì đó có thể là những chiên con mà Chúa giao cho quý vị chăn giữ. Hay là nếu quý vị dạy trong các lớp trường chủ nhật, hoặc là quý vị có những người mà quý vị liên hệ gần gũi giúp đỡ họ đó, thì có thể đó là những con chiên mà Chúa giao cho quý vị để quý vị chăn giúp đỡ họ. Lần thứ hai, Chúa hỏi ông Phi-e-rơ, ngươi có agape ta chăng? Ngươi có yêu ta bằng tình yêu tuyệt đối, ta yêu ngươi không? Thì ông Phi-e-rơ cũng trả lời, lại Chúa con kính mến Ngài mà thôi. Do vậy, Chúa phán rằng, hãy chăn chiên ta. Chăn chiên ta, đây là những con chiên lớn, cũng nghĩa là cho những con chiên đó ăn, dắt đưa những con chiên lớn. Và lần thứ ba, Ngài phán, Simon, con Jonah, ngươi chỉ kính mến ta thôi sao? Thì bây giờ, Phi-e-rơ buồn rầu. Và ông thưa với Chúa rằng, Chúa biết hết mọi việc. Chúa biết rằng, con agape Ngài, con yêu mến Ngài, như tình yêu Chúa yêu thương con. Vì cái đó, lần thứ ba, Chúa cũng nói, hãy chăn chiên ta. Và đồng thời, Chúa cũng nói rằng, Chúa nói cho biết trước, ông sẽ tử vì đạo. Câu thứ 18, có thật ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi. Nhưng khi ngươi già sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn. Ngài nói điều đó để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào để sáng danh Đức Chúa Trời. Và sau khi đã phán như vậy, Ngài lại phán rằng, hãy theo ta. Và theo lịch sử của giáo hội, thì thật sự ông Phi-e-rơ đã tử về đạo. Ông bị đóng đinh. Và khi ông bị đóng đinh như vậy, thì ông yêu cầu là đóng đinh ngược, tức là cái đầu xuống dưới. Ông nói rằng ông không có thể nào đóng đinh như cách Chúa đã chịu, nhưng mà ông xin đóng đinh ngược lại. Và ông tử về đạo. Thưa quý vị, nếu Chúa hỏi quý vị, ngươi yêu ta chăng? Thì quý vị có thể trả lời được không? Trong câu thứ 15, Chúa hỏi Phi-e-rơ, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Khi nói chữ hơn có nghĩa là có sự so sánh ở đó. Nếu Chúa hỏi quý vị, có yêu Chúa hơn vật chất không? À, Chúa, con có yêu ta hơn những người thân thuộc mà của con hay không? Thì quý vị trả lời như thế nào? Quý vị chỉ có thể trả lời như ông Phi-e-rơ chăng? Là Chúa con chỉ kính mến Ngài. Thật sự chúng ta chưa có yêu mến Chúa thật bằng tình yêu Chúa yêu thương chúng ta. Cho đến khi chúng ta mời Chúa Thánh Linh ngự trị trong lòng. Chúa là tình yêu thương, Ngài là nguồn gốc của tình yêu. Ngài ban chúng ta tình yêu thương thật. Từ đó vợ chồng mới có thể yêu thương nhau thật bằng không. Thì ngày nay trong các gia đình hay là các đôi nam nữ yêu thương nhau vì người đó có một điều gì đó, hay là người đó yêu thương mình yêu thương lại, hoặc là tại vì người đó có một cái điểm gì đó mà mình thích, mình để ý, mình yêu thương. Nhưng mà thật sự tình yêu thương của Chúa là tình yêu thương không điều kiện. Chúa yêu thương chúng ta khi chúng ta còn người có tội. Cho nên nếu chúng ta đặt trên cán cân tình yêu thương chúng ta với Chúa và chúng ta yêu thương những vật chất đời này, thì quý vị thấy phần nào nặng hơn. Chúa yêu chúng ta và phó chính mình Ngài cho chúng ta. Ngài lìa bỏ tất cả mọi sự ở trên thiên đàng vinh hiển kia, trở nên một hài nhi sanh ra trong chuồng chiên mang cỏ. Và cuối cùng, Chúa hạ mình, chịu đóng đinh trên thập tự giá vì cớ chúng ta. Chúa yêu thương chúng ta bằng tình yêu vô đối. Và chúng ta có yêu thương Chúa hay không? Nếu Chúa hỏi quý vị, ngươi yêu ta chăng? Thì quý vị sẽ trả lời như thế nào? Có bao giờ các bạn thanh niên, thiếu nữ yêu thương nhau hay là để ý nhau mà tìm được một món quà muốn gửi tặng người mình thương, người yêu của mình, thì có ai có thể nói rằng tôi mới mua cái món này ở tiệm đồ cũ không? Hay là garage sale như cách bán đồ cũ của Mỹ, gói lại rồi tặng người đó? Không. Chúng ta yêu thương người đó thế nào được bày tỏ qua cái món quà chúng ta tặng người đó có trị giá hay không? Nếu các cô mà nhận những món quà không có giá trị thì chắc là cũng không có vui. Thưa quý vị, Chúa yêu thương chúng ta bằng tình yêu tuyệt đối. Nhưng chúng ta thì đôi khi cân nhắc và không có muốn yêu mến Chúa bằng tình yêu chân thật. Tình yêu không điều kiện như Chúa yêu thương chúng ta. Nhiều người muốn hầu việc Chúa, muốn dâng hiến ở trong nhà thờ, nhưng mà đợi cuối tháng coi còn bao nhiêu tiền rồi mới dâng. Thưa không, chúng ta yêu mến Chúa thì chúng ta yêu mến và dâng hiến cho Chúa. Sự dâng hiến đó bày tỏ chúng ta yêu mến Chúa như thế nào. Người Việt Nam chúng ta nói đồng tiền liền khúc ruột. Thưa quý vị dâng hiến ở trong nhà thờ, trong hội thánh bao nhiêu, dâng hiến cho công việc Chúa chung bao nhiêu. Có bao giờ quý vị đọc lại những cái khoản chúng ta dùng cho chính mình, những khoản mình dùng cho người khác, dùng cho gia đình, và so sánh với những khoản quý vị dâng hiến, thì quý vị thấy bên nào nhiều? Thì cho chúng ta thấy được chúng ta yêu mến điều gì nhiều. Mong quý vị thính giả có thể đáp lại câu hỏi của Chúa, ngươi yêu ta chăng? Trong những ngày tới, bằng hành động qua sự dâng hiến, qua sự dự phần thờ phượng Chúa, qua sự rao truyền tin mừng của Chúa cho những người khác. Khi quý vị yêu mến Chúa, thì quý vị sẽ không quản đường xa, không ngại tốn thì giờ, không ngại mình không đủ sức khỏe. Vì tình yêu thương của Chúa thúc giục chúng ta để chúng ta có thể làm tất cả mọi sự vì sự vinh hiển của Chúa, và chúng ta sống đúng mục đích mà Chúa muốn chúng ta sống. Người yêu ta chăng? Mong quý vị có thể trả lời được là Chúa, con yêu mến Ngài. Thân ái chào quý vị xin dẫn.
Đôi khi quanh ta cuộc đời bao nhiêu xót xa, lòng chợt hòa mình theo bao câu hát buồn, tâm tư hoang mang lòng trông vắng như khơi xa. Cuộc đời nào tìm đâu lối ra, về trong đêm vắng đẫm nước mắt lòng thầm ước muốn được một niềm tin dẫn lối.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, ngày 20 tháng 7 năm 1969, các phi hành gia của Apollo 11 đã đáp xuống mặt trăng. Đó là thành quả chưa từng có của nhân loại. Hàng triệu người còn nhớ câu nói của Neil Armstrong: đây là một bước nhỏ đối với con người, một bước nhảy vọt lớn đối với nhân loại. Tổng thống Nixon cũng tuyên bố toàn thể nhân loại có chung một sự kiêu hãnh. 2000 năm trước, đấng sáng tạo vũ trụ đã thực hiện một bước vĩ đại đầy tình yêu thương. Đó là Ngài đã từ trời bước xuống thế gian để hoàn toàn làm người chịu chết vì tội lỗi nhân loại. Bước nhảy vọt lên không gian có thể đoàn kết nhân loại trong niềm kiêu hãnh của sự thành đạt, nhưng không sao so bằng với bước yêu thương vĩ đại của Thượng Đế khi Chúa Giêsu từ trời giáng thế. Thánh Kinh thơ Philip chương 2 câu 6 đến câu 8 chép: Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Nếu quý vị muốn thờ lại đấng đã tạo dựng nên vũ trụ và yêu thương nhân loại ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giêsu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài, chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để suốt đời con được tôn thờ đấng tạo dựng nên con. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen, nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hãy ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin. Trình dâng lên Cha những mất mát bao ưu tư ngày dài, tình cứu Chúa sẽ lắng lại đời ta. Ngài sẽ đến và đổi thay mọi cay đắng trong tâm hồn bao tháng ngày. Tình yêu Cha là tia nắng sưởi ấm con tim mỏi mòn buốt giá.
Đã muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa. Ngài sẽ đến và đổi thay.